là bài tựa về kinh A Hàm, nghĩa là không, đây là lời của ngài Tăng Triệu. Ngài là một vị tăng nổi tiếng về cái học vấn, và về cái ngài có viết một bộ luận tên là người ta gọi là luận Triệu luận. Ngài là một vị nổi tiếng, ở đây ngài có dự cái hội kinh A Hàm này, và bây giờ ngài viết cái bài đầu tiên coi như giới thiệu cho chúng ta cái kinh này. Chân lý tuyệt đối ly khai ngôn ngữ, nên hiền thánh im lặng. Một cái câu đã khó rồi, cho nên thầy thấy cái bọn chót nó ngồi đây, nhưng không sao đâu, chỉ có câu này khó thôi, rồi chốc nữa dễ. Thì bây giờ đây thì chân là chân thật, lý là gì? Lý lẽ, cái lẽ phải. Thì chân lý là cái lý chân thật, tức là cái sự thật, cái sự thật của con người và thế gian này. Sự thật, sự thật đây là tuyệt đối, nghĩa là gì? Hoàn toàn, hoàn toàn ly khai. Ly là gì?
Dạ, chính là
thầy. Là lìa. Khai là khai mở, nghĩa là bỏ ra. Ly khai nghĩa là lìa hẳn, bỏ hẳn. Chữ tuyệt đối là hoàn toàn. Cái ngôn ngữ là gì?
Dạ, chính là thầy, ngôn ngữ là cái lời nói.
Con xem hội. Con nói phải, con nói thì đúng, nhưng mà thầy thấy cái câu giả nhời của con nó lại còn khó hơn, nó còn khó hơn cái câu của ngài Tăng Triệu ở đây. Cái tánh Phật không đối đãi nó khó nữa. Thì con hiểu thế nào? Con thường cứ lễ, thầy thấy các con lễ cái bài Niêm Hương đó, có cái câu là thế nên lục hòa tăng chúng, cõi không lễ các bậc thánh hiền. Có cái câu không? Con nhớ, chị em nhớ không? Đáng là nhớ cái câu không? Lục hòa tăng chúng, cõi không lễ các bậc thánh hiền. Nhớ câu không? Nhớ. Vậy câu có nghĩa là thế nào? Tướng về cái hư không đây này, lễ các bậc thánh hiền. Thế vậy thì các thánh hiền này ở đâu? Con vẫn lễ cho bà Niêm Hương đấy. Cõi không lễ các bậc thánh hiền, thì cõi không tức là trên hư, hướng về hư không đây, mà lễ các bậc thánh hiền. Vậy thì các bậc thánh hiền ấy đang đứng ở đâu mà chúng ta lễ? Các ngài ở khắp hư không đấy, thì hướng về cõi không đấy, mà chúng ta không trông thấy, không hình không tướng. Chúng ta nhìn lên bầu trời chỉ thấy mây trời, chứ không trông thấy các bậc thánh hiền. Nhưng mà thực ra chư Phật, Bồ Tát, thánh hiền đều đang có mặt ở khắp cả hư không. Này. Thế bởi vì như là hư không, cho nên người thế gian không có nhìn thấy. Không nhìn thấy thì có nói đến được không? Cho nên thật. Thế còn như cái thân của thầy ngồi đây các con nhìn thấy rõ ràng phải không? Đấy. Nhưng mà bây giờ sao nó móm ra? Sao nó móm? Vì nó già. Mà nó già thì nó có còn bền không? Tức là móm răng là báo hiệu sửa soạn. Cái này người ta sắp bỏ vào quan tài, người ta đem chôn xuống dưới đất, nó sẽ long dục trả về cho đất. Thì bởi vì nó làm bằng đất, nó hàng ngày có phải thầy ăn cơm không? Thầy ăn cơm mà thầy nuôi cái này. Thế cơm thì làm bằng gì? Cơm là gạo. Gạo ở đâu ra? Mọc ở cây lúa ở đất lên. Thế cho nên cái này nó làm bằng đất, thì mai đây giả về cho đất. Vậy cái này có thật không? Có không? Nó không thật. Cái này là những cái mà có hình, có tướng, để cho các con trông thấy đây ấy, nó lại là cái hư vọng. Đấy. Còn thầy thật ấy, là cái nó đang biết nói đây, nó đang biết thấy đây, nó đang biết nghe. Phải không? Thì cái ấy có hình, có tướng không? Tuy rằng công dụng nó rõ ràng, thầy đang nói léo nhéo đây, thế nhưng mà các con không nắm bắt được. Mai đây người ta bỏ cái này vào quan tài, thì cái biết nói, biết thấy đây người ta có nắm ta bỏ vào quan tài được không? Nó không hình, không tướng. Đấy. Cho nên các thánh hiền là những vị thật sự, thì các chúng mình không nhìn thấy, mình cứ thấy là hư không. Thế nhưng mà các tổ thì biết, cho nên tổ bảo chúng mình là hướng về hư không để lễ các bậc thánh hiền. Đấy. Thế cho nên không thấy, mà đã không thấy thì có nói chuyện được không? Mình có nói được không? Còn phàm những cái gì mà các con nói được với thầy bây giờ đây, chúng ta nói chuyện với nhau đấy, đã, thì lại toàn là những cái mà mai đây người ta bỏ vào quan tài, người ta đem chôn. Bởi vì thầy bây giờ móm răng, các con độ 70 năm nữa có móm răng không? Có móm không? Thầy sửa soạn rồi, người ta sắp bỏ vào quan tài. Nhưng mà chính thân các con ấy, nó có phải là bằng đất, mai đây có bỏ vào quan tài đem chôn không? Vậy thì những cái này có thật không? Đấy, cái thân của thầy cũng không thật, cái thân các con nó cũng không thật. Những cái mà nói chuyện được, thấy được ấy, thì nó lại là cái không thật. Đấy. Còn cái mà thật ấy, thì chúng ta lại không trông thấy. Đấy, như là cái nó đang biết nói, các con đang biết nghe đó, cái tánh Phật ấy, nó không hình, không tướng, nó còn mãi sau này, không ai đến chôn được. Nó còn mãi sau này, nhưng nó không hình, không tướng. Mai đây các con có phước làm ông trời, thì đại hiện cái thân ông trời lại nói léo nhéo. Thế cái thân ông trời một thời gian lại tan đi, để các con về cực lạc thì lại có cái thân ở bên cõi cực lạc nói léo nhéo. Còn như những các vị tu hành mà có cái sơ hở, đấy bây giờ làm con dược lan, con dược con gì, con dược hoa, mấy đứa đó trước nó cũng là chúng mình đấy, nó cũng học vượt Phật, cho nên bây giờ nó mới có cái nhân duyên để nó đến chùa, nó ăn cơm của Phật, nó hưởng lộc Phật. Chứ nếu nó không phải là người tu, nó đâu có được đến chùa, nó đâu có ăn cơm của Phật. Thế nhưng mà bây giờ nó không lên đây học được, nó cứ lông bông ở dưới kia, là bởi vì bây giờ nó đọa, bị đọa là đi tu mà không giới, giới phẩm không cẩn thận, không đúng pháp mà sống, thì về sau làm thân đấy những con chó, con mèo, nó đến chùa đây rồi nó đều là huynh đệ của chúng mình cả, nhưng mà biến đổi theo nghiệp báo. Vậy thế thì những cái thân đấy thật hay là giả? Cái ấy là giả. Đấy. Còn cái chân thật đấy thì chúng mình lại không trông thấy. Thế như là cái nó đang biết nói đây, nó mắt mình đang thấy đây, cái này chúng mình không nhìn thấy. Đấy. Bây giờ dựa vào cái thân này thì có nói, có thấy, có nghe. Thế nhưng mà đến ngày mai cái thân này đem chôn đi đã, thì cái tánh Phật không hình không tướng này lại tùy theo duyên, tùy theo nghiệp mà nó hiện cái thân khác. Thế cho nên các bậc thánh hiền thì các ngài có không có lầm như chúng mình nữa, không có thọ những cái loại thân bằng cơm bằng gạo này nữa, cho nên chúng mình không trông thấy. Đấy. Cho nên gọi là cực, hướng chúng ta phải hướng về khắp hư không đây. Các ngài đang khắp, có mặt khắp cả. Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, các ngài đang có mặt ở khắp hư không đây. Và ở ngay trong gian phòng này, ở khắp chung quanh chúng ta, ở ngay trong tâm chúng ta. Nhưng mà chúng ta không trông thấy. Đấy. Mà các ngài là thật hay là giả? Các ngài là thật. Còn cái thân của thầy đây là thật hay giả? Thân giả. Đấy. Nếu mà chúng ta tu thì ngày mai chúng ta hiện thân Bồ Tát, Thánh Hiền. Mà nếu mà kém nữa thì làm thân ông trời. Còn nếu không tu thì đấy, đấy mấy con chó, mấy con mèo, mấy con vịt, mấy con cạc cạc ở chùa mình, đấy đều là huynh đệ của chúng mình đã cả, đã từng cùng ngồi cùng học với chúng ta đấy. Nhưng mà bây giờ tội nghiệp, mấy cái chú ấy không giữ được giới phẩm, cho nên bây giờ đổi cái thân hình như thế. Cho nên những cái thân hình thay thay đổi đổi theo nghiệp báo là thật hay giả? Là những cái giả, không có thật. Cho nên ở đây ngài mới nói cái thật, sự thật, cái thật ấy, thì mình lại không nhìn thấy, không thấy, không nghe, không biết gì cả. Cho nên là đâu có nói được. Đấy, vì vậy cho nên cái sự thật ấy, thì lại không dùng đến lời nói. Cho nên gọi là ly khai ngôn ngữ. Vì thế các bậc hiền thánh, các ngài im lặng. Thế nhưng mà vì cần khai tỉnh quần mê, cho nên tạm dùng lời nói. Thì các chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền ở khắp hư không đây, mà cả lớp đã có trông thấy không? Có trông thấy không? Thế cho nên các tổ mới phải bắt mình ngày nào cũng tắt nhà dâng hương, rồi chuông, rồi trống, om sòm nữa. Đấy. Để bắt các con dâng hương, các con phải nhớ rằng cõi hướng về cõi không mà lễ các bậc Thánh Hiền. Đấy. Thế là các tổ dùng lời nói để bảo cho các con biết rằng các chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền đang ở khắp hư không đây. Thế cho nên phải tạm dùng lời nói để cho các con biết được những cái mà mình không thấy được. Vì thế cho nên Đức Thích Ca Như Lai mới xuất thế thành lập đại giáo. Ở Bi Chí, Như Lai xuất thế thành lập đại giáo. Đó. Ngài thương xót chúng mình ngơ ngơ ngác ngác. Các ngài đứng khắp hư không. Bộ Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí, Đức Thích Ca, Đức Di Đà. Các ngài đang đứng khắp hư không mà bọn chúng mình chả biết gì cả. Đấy. Thế cho nên Đức Thích Ca ngài, thế ngài muốn nói với chúng mình thì ngài lại phải có một cái thân giả như chúng mình. Thế cho nên vì chúng mình, ngài mới lại phải vào giả tạm thị hiện vào trong bụng má. Ngài không ngu ngốc như chúng mình nữa. Chúng mình là mắc vào cái bào thai của mẹ, hút những cái loại máu nhơ bẩn ở trong tử cung mẹ 9 tháng 10 ngày. Tết thiết tha nhận là thân thể của mình. Đấy. Kết lại thành cái thân ra mới có cái miệng để nói léo nheo, mới có cái mắt để thấy, cái tai để nghe. Thế là đó là chúng mình đã bị cái nghiệp lực lôi cuốn về đường mê. Thế nhưng mà Đức Bổn Sư ấy, thì ngài thương xót chúng ta mê, cho nên ngài cũng phải có cái thân giả như thế này thì các con mới chịu, mới nói, mới thấy, rồi mới cho là có thật. Chứ còn nếu ngài không hiện thân thì đâu có thấy. Cho nên ngài phải tạm có cái thân giả như chúng mình, thế để nói chuyện với chúng mình. Vì thế cho nên Đức Thích Ca ngài mới giáng sanh ở xứ Ấn Độ. Và ngài lập đại giáo nghĩa là gì? Người đi quốc giáo nhiều lắm. Ngài nói nhiều lắm. Cái nguyên một cái bộ kinh này, các con thấy nó có kích xù không? Nhưng mà đây là thực ra hiện tại bây giờ giáo hội đã dịch nguyên cái bộ kinh A Hàm này là cả mấy bao nhiêu ngàn bài kinh, bao nhiêu ngàn bài kinh. Thế rồi kết tập lại. thì nguyên cái bộ kinh A Hàm này thôi ấy, cũng đến mấy chục cuốn, nó dày dày như thế này mà mấy chục cuốn. Thế thầy đã đúc kết lại rồi, cho nên gom lại là như thế này, tức là độ sự thật thì phải là 20 phần, thì đây lấy lớp 1 phần thôi, thế là đúc kết lại 1 phần. Vậy ngài nói có nhiều hay là nói ít? Mà đây là mới có 1 thứ kinh này, chứ còn bao nhiêu kinh nữa. Đây là mới có 1 thứ kinh gọi là kinh A Hàm, còn bao nhiêu nữa. Cho nên ngài nói nhiều hay nói ít? Ngài nói nhiều lắm à, cho nên gọi là đại giáo. Nghĩa chữ giáo nghĩa là giảng dạy, mà ngài giảng phải nói nhiều lắm. Thì kinh của ngài chia ra làm 3 thứ là luật, kinh, luật và luận. Thế nào là kinh, thế nào là luật, thế nào là luận nhỉ? Chỉ dạy cho mình những các cái để hiểu biết được cái thông thường, cái sống hàng ngày, sống theo cái lẽ phải, tin cái nhân quả, thì biết rằng hễ mà làm lành ấy thì hưởng cái vui, mà làm ác ấy thì sẽ chịu khổ. Vậy cái người mà muốn vui sợ khổ thì phải làm sao? Đấy, phải tránh hết những cái ác. Đấy, vì chúng ta thấy mấy con chó ở dưới nhà, mấy con mèo với mấy con vịt, thấy con rùa không? À, đấy, tội nghiệp, thương tâm như thế. Tại sao bây giờ nó chịu cái thân khổ nạn, tối tăm mù mịt, chẳng học hành gì được? Tại sao? Bởi vì đã có những cái lời nói ác, nói dối, nói hai lưỡi, nói thêu dệt, nói độc ác. Đã có những cái việc làm như sát sanh, như trộm cắp. Đã có những cái tâm xấu như tham, như giận. Thế đấy, những cái ấy để nó chi phối. Cho nên bây giờ chịu những cái thân ấy. Thầy nhắc đi nhắc lại với các con, thầy nhớ đây là các huynh đệ của mình, đã từng cùng với mình chung sống, mà chỉ bởi vì một lời nói sai, một việc làm lầm lỡ, mà đến nỗi không còn Phật cũng không cứu gỡ được. Này, các thầy đã nhắc đi nhắc lại, các con nhớ ở trong luật Sa Di đấy, có cái ông Tam Tạng Tỳ Kheo, rồi ông Liên Tạng nhớ cái chuyện ấy kể lại cho các em một lần nữa. Buông lên một lời chế giễu thôi, tội nghiệp. Đây ngài không tham mà ngài cũng không sân, nhưng mà đùa cợt chế giễu khinh mạn một vị tăng tụng kinh. Thế, một vị tăng mà ngài lại đang tụng kinh, thành ra nó gồm 2 tội là khinh kinh sách, coi thường cái vị tăng. Thế thế rồi kết quả làm sao?
Chính là thầy, vị tăng nó nói với
đáng, như con vừa nói, đáng lẽ tội đọa địa ngục, nhưng mà vì biết sám hối cho nên giải được cái tội nặng, nhưng mà còn cái dư báo thì phải 500 đời làm thân chó. Làm thân con chó, chết đi kiếp sau lại phải làm chó nữa, như thế 500 đời. Thế thì đấy, những con chó mà chúng ở chùa mình đấy, đấy, đêm thì tội nghiệp thức suốt đêm để canh gác cho mấy cô ngủ, để cho mấy cô yên ổn tu hành. Còn nó rãi rầu dưới sương dưới gió, đêm khuya cứ cắn đầu này cắn đầu kia để canh gác giữ gìn cho chùa được bình an. Đấy. Mà tội nghiệp là bởi vì chỉ vì một lời nói, một câu nói bông đùa. Thế cho nên chị em phải cẩn thận lắm, cẩn thận lắm. Đấy, huynh đệ của mình trước mắt đấy. Còn những con mèo là vì nó có hận thù, nó phiền hận, cho nên là nó, tao thề được tao thì giết chết mày. Đấy. Thế bây giờ làm mèo để đi bắt những cái con chuột đó, nó cũng nợ, cũng có cái nghiệp duyên với nhau từ kiếp trước. Bởi vì đã có cái lời nói hoặc là cái tâm nguyện như vậy, cho nên bây giờ để mình giết được người ta, nhưng mà mình phải làm thân con mèo. Đấy. Thế thì mỗi loài nó vì một cái nghiệp, mà các con thấy trong sa di cho cái ví dụ đó, chỉ có một lời nói bông đùa thôi, thì liệu rằng chúng ta đã hết được cái chuyện bông đùa ấy chưa? Nhiều khi còn định tâm nói thật nữa. Thế cho nên rằng một lời nói sơ hở thôi là phải đọa. Vì vậy cho nên chùa chúng ta đó, suốt 3 tháng hạ là phải học luật, và suốt năm chúng ta phải hành trì cẩn thận cái lời nói. Thế đấy, thế cho nên kinh Phật phải nói kinh để chỉ cho chúng ta cái nhân quả, cái thiện ác, để mà biết những cái phải tránh và những cái việc phải làm. Thế là Ngài dạy chúng ta kinh, Ngài dạy chúng ta học luật, và Ngài dạy chúng ta về luận nữa. Luận là để làm gì nhỉ Liên Tạng? Để giải thích những cái khó, những cái gì quá khó thì các tổ lại giải thích ra để cho người về sau hiểu được. Hoặc là bàn về những các cái nghĩa, cái nghĩa lý, cái nào phải, cái nào trái, phân tách. Thế đấy, Đức Phật này, sự thật ra thì Đức Phật là như có quan vừa học, chân lý không có lời nói, nghĩa là các ngài vắng lặng, các ngài đang có mặt ở khắp hư không đây, các ngài đang có mặt ở khắp hư không đây, các ngài vắng lặng. Chúng, đối với chúng mình ấy là chẳng thấy mà chả nghe, chả biết gì cả đến các ngài. Thế nhưng mà thực sự là các ngài đang có mặt ở khắp hư không đây. Thế nhưng bởi vì chúng mình chả biết, chả thấy mà cứ ngu dại với nhau, cho nên các ngài cũng lại phải hiện thân như chúng mình. Đấy, mượn tạm cái thân giả tạm bằng cơm bằng gạo này để nói chuyện với chúng mình. Thế đấy, Đức Thích Ca ngài đã hiện thân ở cái thế gian này để nói cho chúng ta nghe, để cho chúng ta hiểu. Thì Đức Thích Ca ngài nói có mấy thứ cả thầy nhỉ? Đức Thích Ca ngài dạy có 3 thứ cả thầy là cái gì? Minh Tịnh nói lại xem. Thì ngài dạy chúng ta nhiều lắm. Đã. Nguyên cái kinh A Hàm này, các con thấy cuốn sách này các con cũng thấy giật mình rồi. Đã. Mà thật ra là ngài nói 20 quyển như thế này, mà đây là thầy gom lại cái thôi, và tóm tắt lại cái thôi. Mà ngoài ra ngài đâu có nói một thứ kinh này đâu, ngài còn nói bao nhiêu thứ kinh khác nữa, cho nên ngài nói nhiều lắm. Thế thì người ta chia ra làm 3 thứ cả thầy, là kinh, luật và luận. Thế gọi là ngài nói kinh là ngài dạy chúng mình cái gì? Cái ác, cái lý, cho giảng về lý nhân quả, cho mình tránh những cái đừng có gieo những cái nhân xấu để mà về sau phải chịu cái quả báo xấu. Như là đi ăn cắp thì ngày mai phải làm thân con trâu để kéo cày giả nợ nợ. Đấy, giễu cợt, nghịch ngợm, chê nói đùa, bông đùa mà giễu cợt thì phải 500 đời làm thân con chó. Đấy, thế cho nên trong kinh dạy mình những cái ấy, biết cái nhân quả, để mình gieo cái nhân lành mai đây mình hưởng cái phước báo, còn mình gieo cái nhân xấu thì mai đây phải chịu cái quả báo xấu. Thế đó là kinh dạy chúng ta, dạy chúng ta biết cái sống hợp với cái lẽ phải thì chúng ta sẽ sung sướng, mà nếu sống ngang trái thì chúng ta sẽ chịu nhiều cái quả báo khổ đau. Các con cứ trông những con chó, con mèo, con vịt, con rùa chùa mình, thằng mưu Phật đấy, thì các con trông nó để vừa thương vừa tội nghiệp cho nó, vừa lo lắng giúp đỡ cho nó, mà thứ nhất là vừa nhắc nhở cho mình đừng có dại như nó để mà chịu cái thân quả báo như thế. Thì đấy là Phật nói kinh. Còn Phật nói luật là dạy mình cái gì nhỉ? Oai nghi đấy. Thế là 10 giới rồi 24 oai nghi, tức là cái gì? Tức là thế nào? Cái phép tắc phải sinh sống là trong tâm phải có giữ 10 giới, rồi ở bên ngoài có 24 oai nghi, đó là việc của sa di. Thế rồi lên thức xoa thì phải học được những cái gì, rồi lên tỳ kheo là lại học luật cái gì đấy. Vậy luật tức là để làm gì? Để dạy cho mình cách đi đứng nằm ngồi, nghĩa là cho cái thân này nó sống cho hợp pháp, cái thân với cái miệng, đặc biệt hai cái. Thế còn kinh ấy, thì dạy cho cái tâm, cho nó hiểu, thì là nó tiêu được những cái tham sân si. Còn luật ấy, thì dạy về cái miệng với cái thân đó, để cho nó biết cái cách ăn ở, sống đối với người trên phải thế nào, đối với người dưới phải thế nào, đối với bạn chung quanh phải thế nào, ăn lúc ăn phải thế nào, nói thế nào. Đấy, nghĩa là Ngài dạy cho chúng ta biết, cho cái thân chúng ta nó biết cách sống, nó sống cho hợp với lẽ phải, cho đúng và cái khuôn khổ của thánh hiền, thì mới thoát được cái đọa lạc như mấy con chó, con mèo, con vịt nhà mình đấy. Là bởi vì không vâng lời Phật, không cẩn thận cái lời nói và cái việc làm, cho nên chịu cái quả báo thế. Thế còn luận là để làm gì nhỉ? Phân biệt cái phải và cái trái. Thấy thầy cứ bảo cái bọn chó nó không học cái lớp này nó học được, nó dạy nghề được. Phải cái trái, cái nào nên làm, cái nào nên bỏ, phải biết cho rõ ràng, phải phân minh. Thế Đức Thích Ca thành lập tam tạng để ứng dụng từng trường hợp. Thành lập tam tạng. Tam tạng là gì nhỉ? Bảo là ba cái chúng ta vừa mới nói xong đó. Thì nói tiếng chữ Nho, tam nghĩa là ba, tạng là cái kho. Là vì Phật nói nhiều lắm, nhiều như cả kho đó. Chúng ta có cả kho kinh, gọi là kinh tạng, rồi cả kho luật, gọi là luật tạng, rồi lại cả kho luận, gọi là luận tạng. Thế cho nên gọi là tam tạng, là ba cái kho. Để chúng ta phải học cả ba cái kho đó. Học nhưng mà phải cẩn thận, phải nhớ để thực hành. Thế như cô Liên Tạng vừa mới nói đấy, cái ông tam tạng pháp sư, tức là ông ấy đã học cả ba cái kho ấy rồi, mà ông lại còn mang diễn giảng cho mọi người nữa, cho nên mới gọi là tam tạng, là học được ba kho. Rồi pháp sư là ông ấy làm thầy để giảng pháp cho mọi người nghe đấy. Ấy vậy mà ông chỉ đùa một câu, đùa một cái vị tăng tụng kinh thì tội nghiệp, bởi vì già lão thì tụng cái giọng nó ồ ề. Ông chỉ đùa một câu, ông bỡn cợt, ông nói rằng Ngài tụng kinh như tiếng chó sủa. Đó. Ấy vậy mà rồi ông đã làm con chó. Cho nên trong những cái đám chó nhà mình ấy, chắc cũng có nhiều hòa thượng, cũng có nhiều các vị mà có khi là tam tạng pháp sư rồi đấy, mà chúng mình mờ mịt không biết cái thôi. Cho nên phải xót thương các huynh đệ của mình bây giờ người ta đọa lạc. Mà thứ nhất là phải cẩn thận cho bản thân mình, đừng có những cái lời nói bông đùa dại dột như thế, huống chi là lại những cái lời nói thật sự, nói dối, nói hai lưỡi, nói thêu dệt, nói ác khẩu nữa, thì nguy hiểm lắm, cẩn thận. Đức Phật Ngài giáng sanh, Ngài thành lập được tam tạng để ứng dụng vào từng trường hợp. Đấy, nghĩa là tỉ mỉ. Đấy, con chó vì là sao nó làm con chó, rồi con trâu vì tại làm sao nó làm con trâu, bởi vì nó đã bị lấy tiền của người ta, hay là nó cứ lấy đồ vật của người ta mà nó không giả, cho nên bây giờ phải làm con trâu để kéo cày giả nợ, chịu trăm cay ngàn đắng mà cái nợ chưa biết bao giờ giả cho xong. Bây giờ chỉ có trông thấy người ta sơ hở đó, thế là mở ngăn kéo của người ta rút ra lấy vài trăm vài ngàn mà cho đến bạc triệu chăng nữa, nhưng mà rồi mai đây rồi làm con trâu để mà đền nợ cho thập phương ba tánh. Cho nên cẩn thận lắm, cẩn thận, phải nhất nhất vâng lời Phật dạy. Sát sanh, trộm cắp, dối láo, tất cả những các giới ấy các con phải cẩn thận giữ gìn. Dĩ nhiên là chúng mình chưa là thánh, chúng ta cũng có cái chỗ sai, nhưng mà khi sai thì phải thấy là mình sai, rồi một lòng sám hối để rửa cho sạch đi. Cái Đức Thích Ca ngày giáng sanh thành lập Tam Tạng Kinh Luật Luận để ứng dụng đó. Ví dụ như trong lớp chúng ta đây có 100 người, mỗi người một tính nết, mỗi người mà từ sáng đến tối á, mình nói cả 100 lời, thì trong đó nó có những cái lời đúng và có cái lời sai, cho nên Phật phải dạy từng trường hợp một. Quy hội lại thì chung quy chỉ có một tôn chỉ thiện tuệ. Thế nào là quy hội lại đồng một tôn chỉ? Nói quá nhiều đấy, cả bao nhiêu kho kinh sách, thế nhưng mà chung quy lại chỉ có một việc thôi, là cứu khổ cho chúng ta. Ngài cứu thế nào nhỉ thiện tuệ? Nói lắm như thế mà lại gọi mà lại bảo là Ngài cứu khổ cho chúng mình. Bởi vì không biết, bởi vì lầm, cho nên mới thốt ra cái lời nói bông đùa mà để đến nỗi 500 đời làm thân con chó. Rồi bây giờ chúng ta còn con rùa cái kia, con vịt này, thằng mô Phật nữa này. Đấy, mỗi đứa một tội, mỗi đứa một kiểu. Đấy, nhưng mà chung quy là cái khổ. Một khi mà đã đọa lạc mất thân người thì cái khổ ngàn vạn kiếp. Đấy, thế cho nên Phật muốn cho chúng ta đừng có oan uổng mà rơi vào những cái hố đọa lạc thâm thẳm ấy nữa. Cho nên Phật dạy chúng ta tu học để trước là bảo vệ được làm người, rồi về sau đưa chúng ta lên ngôi hiền, đưa chúng ta lên ngôi thánh, đưa chúng ta lên ngôi vị Bồ Tát trở làm Phật, để giải thoát vĩnh viễn những cái khổ của thế gian. Thế nào gọi là thế gian? Thầy nói cái khổ của thế gian. Bây giờ như cái thân của thầy đây sao gọi là một thế gian? Càng ngày mình dùng hai chữ thế gian để giờ nhận nghĩa thế nào gọi là thế gian? Cái khổ của thế gian. Vậy thế nào là thế gian? Thế nào mà gian làm sao? Thầy đang hỏi chị Tuệ đó. Ba đời là làm sao? Thì bộ thầy ngồi đây nói là một thế gian thế. Sao? Đấy, có lúc còn bé. Thế rồi như thân con thì rõ hơn, còn thầy thì gần như đã hết cả ba đời rồi, sắp hết ba đời rồi. Thân con đó, lúc bé, rồi bây giờ đang trẻ, rồi mai đây có già. Đã. Thế là có quá khứ, có hiện tại và có vị lai. Thế thầy quá khứ là thầy cũng trẻ như các con, thế hiện tại là cái thân già, rồi sắp sửa đây là cái xác chết ta bỏ vào quan tài. Đấy, nó có sự biến đổi. Đấy. Mà trước thì không có, rồi hiện cái hình đây, mai đây lại thành không. Đấy. Thế như thế gọi là thế, nghĩa là có thời gian, có quá khứ, có hiện tại, rồi có vị lai, nghĩa là nó biến đổi triền miên không ngừng. Đang không có hiện ra cái thân, mai để tàn rã đi. Cái này thật ra là đất, nó đâu có thật. Đấy, đấy gọi là như thế, cái thân của thầy là một thế. Thế còn gian, có trước, nó có đằng sau, nó có bên trái, nó có bên phải. Đó, cái sự vật thì có đông tây nam bắc, con người thì có đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải, nghĩa là nó chiếm một khoảng ở trong không gian đây, nó lù lù, nó thành một vật, nó chiếm một khoảng ở trong không gian. Thế mà cái vật lù lù này ấy, nó lại biến chuyển quá khứ, hiện tại, vị lai, cho nên gọi nó là một thế gian. Thế Phật giáng sanh để cứu cái khổ thế gian là Phật cứu thế nào? Là cái gì? Rồi con nói cho các em. tế Phật giáng sanh để cứu cái khổ thế gian là đầu đuôi nào. Tất cả những người như chúng ta bây giờ chỉ có những cái gì nó hiện hình lên thế này mới thấy, thấy cái thân, thấy cái nhà, thấy cái cây thì mình mới thấy, mình mới biết và mình tin là nó có thật. Thế nhưng mà không dè, tất cả những cái gì mà hiện hình lên đây ấy, đấy, cái thế gian thân thầy thì gọi là hữu tình thế gian, cái nhà gọi là vô tình thế gian. Đấy, hữu tình thế gian nghĩa là nó là một thế gian, nhưng mà nó biết khổ, biết vui, biết buồn. Còn vô tình thế gian là nó cũng là một thế gian, nhưng mà nó không biết gì. Thế bây giờ Phật giáng sanh để cứu khổ thế gian. Chúng mình ấy thì cứ chỉ có những cái gì nó hiện hình lên như thế này mới thấy, thì mới biết là nó có, rồi cho là nó có thật. Đấy, rồi cùng nhau yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi. Đấy, đang ôm chồm như thế, chặt một cái, cái hơi thở nó ngừng một cái, tắt, thế là ngã ra, thế là thạch bỏ vào quan tài đem chôn, thì lại không có nữa. Thường thường bao nhiêu đám ma rồi mà chúng ta vẫn không tỉnh ra là những cái này là cái không thật. Vì thế thánh hiền này, các ngài sống ở hư không đấy, các ngài không có dùng đến những cái chuyện thế gian này. Nó là cái thứ biến đổi vô thường, giả tạm, không có thật. Mà chúng mình lại chỉ có thấy được những cái này thôi, cho bám chặt lên những cái này cho nó là thật. Như cái thân của thầy đấy tôi cho là sự thật. Mai đây thầy chết cái lớp này có khóc không? Có khóc không? Khóc là rốt. Tại sao thiện tuệ khóc là rốt? Không biết cái này nó là một thế gian, không biết nó là nắm đất. Có thể hàng ngày thì ăn cơm không? Ăn cơm mà thầy lấy cái cơm mới đắp và làm thành cái thân này. Đấy, thế cho nên nó là bằng cơm, mà cơm mới là gạo, gạo là cây lúa, cái lúa nó mọc ở đất lên. Thế cho nên cái thân này là làm bằng đất, thì nó là bằng đất, cho nên nó mượn giả tạm, mượn làm thân, mượn tạm làm thân. Thế nên cái của đi mượn ấy có dùng được lâu dài không? Của đi mượn thì phải giả chứ. Thế cho nên là ngày mai người ta vứt cái này giả về đất, bởi vì nó là đất thì phải giả nó về đất, có thế thôi. Vậy mà ngồi khóc thì có phải là đồ ngốc không? Thế liên thiện tạc cứu khổ thế gian, cứu khổ thế gian, thầy hỏi cái câu đó như cái thân của thầy, thầy vừa nói đấy, nó là một thế gian. Thế nào là cứu khổ thế gian? Đấy, thân mình bằng đất mà cứ cho là thân tôi quý lắm, rồi bôi môi son đấy, rồi có cái gì đẹp nhất tôi vơ về cái thân mình đấy, mà không quên là nó là đất. Thế nó là đất thì phải là về cho đất, rồi ngủ rủ nhau ngồi khóc tu tu lên. Đấy, thì cái đó là mình sống mình lầm, mê lầm cho nên mình khổ. Thế rồi những người chung quanh mình cũng thế, những bà mẹ tội nghiệp, những đứa con nó chết, những bà mẹ khóc chết ngất đi, mà đâu có khóc một hôm, khóc có khi là cả bao nhiêu tháng, để thương nhớ cái đống đất thì cứ là con tôi đi đâu rồi, thì cứ vơ đi cái đống đất mà nhận là con thì có ai cứu được cái khổ hay không? Có ai làm cho cái đứa bé nó sống lại được không? Bởi vì cái đống đất mà cứ nắm chặt nó nhận là con tôi ngồi mà khóc, mà sự thật thì chỉ là nắm đất nó rúm lại, rồi bây giờ nó tan đi, bởi vì nó là đất thì giả về cho đất. Thế đấy, bởi vì chúng ta không thấy cái sự thật như vậy, chúng ta cứ lầm mê nhận những đống đất là con mình, là chị, là em, rồi nhận là thân thể của mình, rồi dùng đây bây giờ cơm gạo mọc ở cánh đồng có phải không? Hay là cơm gạo mọc ở cánh đồng không? Ở ngoài cánh đồng ngoài kia ra thế rồi người ta lấy hạt gạo về, ngay đến lúc mà thổi thành nồi cơm, cái nồi cơm mới còn ở trong bếp ấy, thì cũng là một nồi cơm là của chung của cả chúng. Nhưng mà rồi đến bữa cơm sới ra, mỗi anh sới thì chém, thì thôi cái chén ấy là riêng của mình, à, thế là nhận ngay đây là thân của tôi. Thế rồi ăn một chén cơm, à, nhận là thân tôi, rồi dựng cái thân ấy lên đối lập với tất cả chị em. Nghĩa là một cái chén cơm mà nó đối lập lại với tất cả cái nồi cơm, thì đúng có phải không? Có nên không? Như thế có đúng có phải không? À, thì chính cái thân mình nó cũng làm chén cơm, nó là ở trong cái nồi cơm ấy. Nhưng mà bây giờ nhận riêng một chén là tôi, rồi dựng cái chén cơm ấy lên, rồi đối lập lại với tất cả mọi người. Thế là tham sân si nổi lên đùng đùng, thế là đủ thứ, có khi còn đánh nhau nữa, có khi còn đeo tay nhau nữa. Có lần là có bao giờ đeo tay nhau không? thế cho nên đấy những cái khổ để hờn nhau, giận nhau, rồi bỏ bê hết cả việc tu hành, bỏ bê sự này, các bao nhiêu những cái việc hay, việc đẹp ấy thì mình lại không nhớ, mà chỉ hão huyền những cái không đâu. Cái đấy, cái ấy gọi là cái khổ của thế gian. Những người sống ở trong cái thế và gian, trong cái những các cái sự biến chuyển thay đổi, sống với những cái hình tướng nó thay đổi hàng ngày mà mình khư khư cố chấp cho là thật. Vì vậy bây giờ phải học Phật, phải giáng sanh giảng cho chúng ta học, để chúng ta tỉnh ra, chúng ta buông những cái cố chấp của mình đi, tỉnh ra để trở về sống cho nó đúng với cái lẽ phải, hợp với cái đạo thánh hiền, thì chúng ta làm thánh làm hiền. Còn nếu không biết như thế thì hiện tại đây cái tham, cái sân, hờn giận nhau là cái khổ sở. Mà mai đây thứ nhất cái khổ mà Phật thương nhất, Phật lo nhất cho chúng ta là cái đọa, là những con vịt, con trâu, con gà. Đấy, cái đọa lạc ấy mới là cái hố mà cả ngàn vạn năm khó tỉnh. Cái ấy mới là cái đáng sợ. Vì vậy chúng ta phải học luật và phải vâng lời Phật, cẩn thận từng lời nói và việc làm. Thế đấy, Phật cứu khổ thế gian là Phật hiện thân, cũng là một cái thân thế gian như chúng mình. Đã, cũng một cái thân, nó cũng có một cái hình tướng, rồi nó cũng có biến đổi như chúng mình. Thế thì chúng mình lại cho những cái giả là thật, chúng mình mới chịu nghe, chịu học, chịu tin. Thế cho nên Đức Phật, bởi vì Ngài cũng hiện cái thân thế gian, cho nên cái thân thế gian của Ngài bây giờ còn không? Đấy, cũng đang không có. Rồi Ngài cũng hiện thành là có hình thân người, rồi nói chuyện với chúng ta một thời gian, rồi bây giờ cái thân ấy nó lại tan đi thành không. Nhưng mà Đức Phật ấy có, bây giờ Ngài còn hay Ngài mất? Còn hay mất? Thì cái thân gọi là cái thế gian này thì nó tan đi, bởi vì nó là mớ đất thì nó phải giả bê cho đất. Nhưng mà Ngài cũng như chúng mình có cái tánh nó đang biết nói đây này, nó đang biết nghe, nó đang biết thấy này. Thì cái biết thấy, biết nghe, cái tánh biết của chúng mình ấy, người ta có đem chôn không? Ừ, cho nên là cái ấy nó vẫn còn. Bây giờ Đức Bổn Sư Ngài vẫn ở khắp hư không đấy, chỉ có điều là chúng mình không trông thấy. Thế thì Ngài vẫn còn đấy. Nhưng mà cái thế gian ấy thì nó tan. Thế là Đức Thích Ca Ngài giáng sinh ở thế gian này để Ngài dạy cho chúng ta. Và Ngài nói tất cả ba kho, một cái kho kinh, một kho luật và một kho luận. Đấy, Ngài nói cả kho. Nhưng mà tóm lại với chỉ có một cái mục đích là làm gì? Cứu khổ cho chúng ta. Đấy, cái Ngài cứu khổ là Ngài cứu cái khổ thế nào nhỉ? Chúng ta cho chúng mình là Ngài cứu thế nào? Có phải cả ngày Ngài đến Ngài vuốt ve Huệ Hảo, Huệ Hảo ngoan lắm, Huệ Hảo tốt lắm, tôi cho Huệ Hảo 100 đồng, có phải không? Thế Ngài cứu khổ thế nào? Ngài hiện cái thân cũng thế gian như chúng mình, để chúng mình trông thấy, chúng mình tin là thật. Nghĩa là Ngài thể hiện cái thân giả ấy, thì mình mới cho là thật. Còn thân thật của Ngài ấy mình không thấy, cho nên mình không tin. À, còn bây giờ Ngài thể hiện cái thân giả như chúng mình, thế rồi Ngài mới nói những cái lời nói của bọn chúng mình. À, Ngài dạy chúng mình cái gì nhỉ? Khỏi khổ phải cẩn thận. Ngài dạy cho mình cái lẽ phải. Mình cứ cho cái thân bằng đất này là mình, chứ mình không biết cái thân thật của mình, cái tánh Phật của mình ấy, thì nó lại không hình không tướng. À, tuy không hình không tướng nhưng hàng ngày nó vẫn nói, nó vẫn thấy, nó vẫn nghe đây này, mình vẫn sống với nó. Nó chính là mình đấy. Thế nhưng mà mình cứ nhận những cái thế gian này là thật, cho cái thân này là thật. Thân mọi người, thân con chó là con chó thật, thân con rùa là con rùa thật. Vì vậy cho nên chúng mình nên có những tham, những sân, rồi chúng ta có những cái cách ăn ở mà trái đạo, khiến cho phải đọa làm trâu, làm bò, làm gà, làm vịt, còn vào địa ngục, còn làm ma, làm quỷ, để còn những cái khổ ấy chúng ta không trông thấy nữa. Thế mà những cái khổ ấy hàng trăm ngàn vạn kiếp chứ không phải ít, không phải hai ba ngày. Thế cho nên Phật phải giáng sanh để cho chúng ta bây giờ làm người mà hiểu được, có khả năng mà tỉnh ra để sống cho đúng pháp, để tiến dần đi lên, vĩnh viễn thoát những cái khổ đọa lạc. Thế như thế, đó là gọi là cứu cái khổ cho thế giới.